Bóng tối đi qua phần thứ 22. Một trận mưa như trút nước dài suốt mấy ngày liền làm đám cháy tắt hẳn. Công tác đốt rễ của chúng tôi đành bỏ dở, ít ra phải 2 ngày sau nếu trời không mưa mới có thể tiếp tục lại. Nhưng mùa này là mùa mưa. Mùa mưa ở rừng núi có lúc 5-7 ngày liền, mưa sáng, mưa chiều, mưa tối. Trận này vừa ngưng, trận kia áp tới. Khi nắng cũng vậy, đang mùa mưa đó cả chục ngày liền không có lấy được một giọt mưa. Như mấy ngày hôm nay, trời không chút mây đen, vậy mà chịu lại mưa như thác đổ. Chúng tôi đành chịu ước lòi ngôi, kéo về nhà chờ đợi. Buổi tối sau khi ăn cơm xong về nhà, chỉ có tôi và Hai Minh. Tôi muốn nói cho Hai Minh nghe về tình yêu giữa tôi và Hiền. Trước sau gì, vài bao hôm nữa, mọi người sẽ biết hết. Thì đường hoàng báo tin cho mọi người, cho tập thể biết trước vẫn hơn. Nó vừa quang minh chính đại, vừa thi hành đúng theo nguyên tắc tổ chức. Là trong vấn đề quan đệ, hệ nam nữ phải công khai báo cáo trước với tổ chức, với tập thể để tổ chức góp ý kiến xây dựng. Nếu không, đó là quan hệ nam nữ bất hợp pháp, không đứng đắn, mang sắc thái tư tưởng dâm ô, phải đem ra kiểm thảo cảnh cáo có thái độ. Vậy, cho Hai Minh biết trước là một chuyện rất cần thiết. Huống hồ Hai Minh thuộc loại cán bộ, bất nguyên tắc, ngoại khổ, chậm tiến bộ, đồng điệu với tôi. Báo cho y biết y còn giúp đỡ góp ý kiến và bênh vực được phần nào khi B2 hỏi tới. Hai anh em ngồi đối diện với nhau nhấm nháp mấy cốc nước, nước sâm rừng. Tôi bắt đầu. Anh Hai à, tôi muốn nhờ anh giúp ý kiến một chuyện. Cốc nước trên tay ngừng ngang miệng, Hai Minh dương mắt. À, chuyện gì vậy anh Tư? Anh thấy cô Hiền thế nào?
À, nghĩa là sao?
Tôi không thấy gì cả.
Nghĩa là nhận xét riêng của anh về Hiền đó.
Minh cười nụ, đôi mắt Minh cũng cười làm tôi đỏ mặt.
Vậy là anh hùng ngã ngựa rồi.
Tôi cũng cười sau nụ cười thú nhận. Minh tiếp.
À, Hiền đẹp, điều đó không ai phủ nhận được. Như anh biết, chị ấy là hoa khôi của khu A. Nhưng cũng kiều lắm. Đó là ý kiến của mọi người dạo trước khi anh về đây. À, một lần chị ấy bị sốt rét ác tính, mấy chị em ở đây phải khiêng võng sang bệnh xá ghi ba điều trị. Lần đó có mấy tay mùa thu nhào vô tấn công.
Mùa thu là sao anh?
À, đảng dùng danh từ mùa thu mùa đông để phân biệt loại cán bộ tập kết, cán bộ tham gia kháng chiến 9 năm và cán bộ mới tham gia sau đình chiến. Cán bộ mùa thu là cán bộ tập kết, cán bộ mùa đông là cán bộ tham gia sau này.
Thì anh em thấy người ta đẹp nhau vô tấn công là chuyện thường.
Ê, đâu có thường anh. Lần đó không biết chị ấy đấu lý nặng nhẹ đớp chát ra sao mà sanh ra lớn chuyện. Chi bộ gây ba đem ra kiểm thảo rồi báo cáo về B2. B2 cho tôi biết mấy nhận xét như mất lập trường giai cấp, tư tưởng lạc hậu, tác phong tiểu tư sản, cá tính tự cao tự đại, phát ngôn bừa bãi vô tổ chức. B2 chỉ thị cho tôi theo dõi giáo dục, uốn nắn lại.
Tôi muốn biết nhận xét của anh kìa, chứ nhận xét B2 thì tôi xin đi.
Mình nhèo nhèo mắt hóm hỉnh. Làm gì nóng nảy vậy ông? Thông thả chứ, bộ ông tính à.
Ê, thôi mà, anh phá tôi hoài. Anh nói nhận xét của anh đi.
À, tôi hả? Tôi không có nhận xét gì hết. Tôi không dựa vào lập trường quan điểm cách mạng. Nếu thấy tôi thấy chị Hiền đẹp và rất thông minh. Thông minh đến phát sợ kìa. Có lẽ vì vậy chị ấy hơi kiêu. Nhưng được cái là rất vui vẻ, thẳng thắn và tinh thần trách nhiệm rất cao.
Tôi ngập ngừng. Nếu chúng tôi yêu thương nhau, lấy nhau thành vợ chồng, anh thấy có trở ngại gì không? Xin anh cho những lời khuyên. Lặng đi vài giây, mình đắn đo từng lời.
Anh biết vấn đề này không thuộc quyền của mình nữa rồi. Phải báo cáo, phải làm đơn xin phép đảng ủy U50, cụ thể hơn là xin phép B2. B2 nghiên cứu trả lời sau. Vấn đề đó gần lắm anh Tự ơi. Với anh và chị Hiền thì tôi sợ.
Tôi cũng linh cảm như anh vậy, cho nên mới hỏi ý của anh ra sao đó đó thôi.
Mình để cốc nước xuống bàn, tay xoay tròn cái cốc lăn chiên.
À, thế anh chị đã nói chuyện quyết định dứt khoát chưa?
Rồi, mới hồi chiều này.
anh định thế nào?
Thì còn biết thế nào, anh hai. Trước tiên là báo cáo với anh và xin ý kiến của anh, tâm sự nhờ anh.
Minh lắc đầu lia lịa và cười. Ê, tâm sự nhờ tôi thì chết tôi rồi, ai chết trầm. Báo cáo với bề hài cũng khổ, không báo cáo cũng khổ luôn.
Tôi thấy báo cáo với bề hài xin phép làm lễ tuyên bố thì chắc chắn bề hài sẽ không cho, mà còn dùng biện pháp cách ly, chia các tụ này ra mỗi đứa một nơi. Hiện tại U50 đã cách ly hai vụ, như Hiền nói thì chị Liên ở B04 và chị gì đó ở Quân Trang nữa, phải không anh hai?
Ê, chuyện đó ai ở khu A này mà không biết.
Tôi cố gậy gỡ nặng nì. Hay là cứ tạm thời để yên như vậy, kéo dài được đến đâu hay tới đó, được không anh hai?
Ê, cũng phải cho tập thể biết, trước sau gì B2 cũng biết.
Anh liệu thế nào cho được không anh hai? Dưới tập thể mình khoan loan báo tin vội, đành rằng chị em họ biết hết, nhưng nếu ai có hỏi anh bảo đứng về mặt tổ chức, tôi có báo cáo với anh. Điều này hãy còn trong thời gian tìm hiểu, chưa có quyết định chính thức của cấp trên.
Chuyện này được thôi, nhưng hai ông bà đặt tôi vào cái tình trạng trên đè dưới bố đo. Mặt khác không khéo hai ông bà bị cảnh cáo ghi lý lịch ra cả hai. Còn nếu điển hình cho cả khu A học tập thì có nước động thổ.
Tôi thở dài. Nếu có phải như vậy thì đành chịu chết chịu chứ sao. Anh rõ lòng tôi đó, tôi đâu có giấu giếm qua mặt anh, qua mặt tổ chức và tập thể. Chỉ tổ B2 ngăn trở cấm đón nên mới có chuyện phiền tới anh.
Ý kiến của chị như thế nào?
Thì cũng giống như của tôi thôi. Mình rót nước vào cốc ực một hơi rồi dằn cốc xuống.
Thôi, nếu có phải bị khiển trách thì hai anh chị tôi, vì hai anh chị tôi cũng cam, đủ mạnh cùng thuộc vào loại xấu số như nhau.
Anh hai à, hai đứa tôi xin cảm ơn anh hai nhiều.
Ôi, ơn nghĩa gì anh Tư ơi, nghe anh nói ghê quá. Tưởng phải trèo đèo lội suối gì. Nhờ cách mạng người ta mới gặp mà yêu thương nhau. Nếu cảm ơn thì cảm ơn cách mạng, cảm ơn. Khoái chở anh Tư.
Mình cất tiếng cười vui vẻ.
Hai người phải khai thiệt đầu đuôi cho tôi nghe. Cái chuyện hai người nói chuyện với nhau ở ngoài rẫy như thế nào mới được.
Xin thiếu nợ anh đi, khó nói quá anh ơi.
Ê, khó cũng phải nói, có vậy tôi mới chịu làm quân sư dùm cho cái vụ này. Là hôm nào tôi đến B2 dò hỏi bao biểu xem, giả dụ như có một trường hợp tương tự như vậy xảy ra thì ý kiến B2 ra sao. Nếu thuận tiện sẽ làm báo cáo, làm đơn tự nộp theo thủ tục. Không thì đành phải chờ một thời gian, chừng nào thuận tiện hãy hay.
Tôi khẽ lắc đầu chán nản. Ở B2 họ nhìn tụi này với một con mắt khác, chụp cho nhiều thứ mũ. Dễ gì anh hai ơi, anh đi chỉ mất thời giờ lại cực thêm. Mình không nói gì, đưa tay rót nước thêm vào cốc, trầm ngâm rồi nhìn hơi khói nhẹ bay ra. Tôi cảm ơn mình hết sức. Quả tình mình đã vì cảm tình cá nhân đã bỏ nguyên tắc tổ chức. Nếu đảng ủy U50 biết rõ hành động cố tình làm lờ nguyên tắc che chở cho tôi và Hiền, mình tất không làm sao tránh khỏi cuộc kiểm thảo nặng nề, bị cảnh cáo dễ như chơi, sau đó áp dụng kỷ luật đảng. Không hiểu mình còn chịu được những gì xảy ra nữa. Riêng tôi và Hiền, hai đứa trong tư thế chấp nhận và sẵn sàng chịu đựng mọi phản ứng xấu nhất mà đảng ủy khu A, cụ thể là B2 sẽ dành cho mình. Cái chuyện cảnh cáo ghi lý lịch là tất nhiên rồi, nhưng đối với chúng tôi, nó có nghĩa gì đâu khi mà mình không chấp nhận cái chính quyền hiện hữu của mình, cho đến những biện pháp như thuyên chuyển cách ly hai đứa ra hai nơi, cấm thư từ liên lạc, cấm gặp nhau, tổ chức kiểm thảo, dùng mọi hình thức lăng nhục danh dự làm cho chúng tôi đau đớn về tinh thần v.v. Dù sao đối với tôi, tự ái và tự trọng của một người có học thức không cho phép tôi có thể dửng dưng khinh thường được. Mặt khác, nó có tầm quan trọng đặc biệt, xóa bỏ những dịp thuận tiện, những thời cơ tốt mà tôi kiên nhẫn đợi chờ bấy lâu nay. Chính vì vậy, tôi rất cần đến sự giúp đỡ của mình, sự thương mến che chở, cứu vớt được phần nào xấu hay phần nấy. Có thể là tôi đã lợi dụng mình, nhưng biết sao giờ, tôi thương mình, nhưng tôi thương tôi hơn, tôi thương Hiền hơn. Mâu thuẫn đó còn biết giải quyết bằng cách nào để không ai bị thiệt thòi. Thôi thì mình nhé. Trong cuộc đời này, cao đẹp nhất là nghĩa cử hy sinh.
Mình đâu phải sống cho mỗi một mình mà sống cho mọi người xung quanh, cho gia đình, cho bạn bè xã hội, cho tổ quốc và nhân loại. Hành động của mình là một sự hy sinh rồi. Tôi cúi đầu kính trọng mình với sự biết ơn, mong có ngài đền đáp.
Mình ạ, tôi đâu dám lợi dụng tình của anh, nhưng hoàn cảnh nó như thế đó, tôi biết xấu hổ, tôi biết khinh, biết ghét mà.
Cho đến lúc leo lên võng nằm ngủ, tôi nằm trằn trọc mãi không sao chợp mắt được. Tôi nghĩ nhiều về mình, áy náy không yên. Rồi Hiền nữa, sự liều lĩnh và táo bạo của Hiền. Vẫn biết đó là một cách hiệu nghiệm để thoát ly ra khỏi cái thế giới tuổi cực đau buồn này, nhưng áp dụng phương cách đó thật không thường chút nào. Trong đời người con gái, hôn nhân vô cùng trọng hệ. Nếu gian dở một lần, ảnh hưởng của nó sẽ mang lại biết bao nhiêu là cơ cực buồn đau. Trường hợp của nàng, dẫu rằng yêu đúng chỗ, chọn đúng người, là mình yêu thương nhưng nàng đâu có quyền yêu quyền lấy, đâu có quyền bảo vệ tình yêu đó cho kỳ được, đâu có thực hiện được quyền tự do của mình. Tất cả thuộc về tổ chức, thuộc về đảng ủy khu A. Trên phương diện tinh thần lý thuyết, tất cả mọi sự ngăn cấm, mọi lời chỉ trích đều vô nghĩa, nhưng thực tế nhất định không thể nào là vô nghĩa. Trong hoàn cảnh hiện tại, nó chỉ là một sự liều mạng thí thân.
Lúc chiều khi hai đứa còn ở ngoài rẫy, tôi lặp lại một lần nữa cho nàng biết rằng bất trắc vẫn có thể xảy đến như Hiền có thai. Sinh đẻ chỉ đơn độc mỗi một mình, không có tôi bên cạnh để chăm sóc, an ủi, rồi Hiền cũng không được phép liên lạc với gia đình. Không có cách nào vượt qua được bên kia bờ sông bé, chứ đừng nói đến đồng bằng nữa. Hoặc giả ý, muốn được có thai của nàng không thành, hoặc vì bệnh hoạn hay tai nạn gì đó, tôi có thể chết lắm. Liệu chừng đó, đời Hiền sẽ ra sao?
Hiền vẫn một mực chối phăng. Em chỉ quan tâm có mỗi một điều là anh có yêu em không? Thật tình sống chết với nhau hay không? Em có là vợ của anh mãi mãi hay không? Vậy thôi à. Ngoài ra em chẳng cần quan tâm cái gì hết. Em đã quyết tâm rồi. Bằng mọi cách em không thể đánh mất tự do và đánh mất anh. Không đạt được điều đó em chết. Bất quá em như cành hoa chuối nước ngoài bòi suối. Hôm trước nở, hôm sau tàn. Nở không ai biết, tàn không có ai hay. Chứ có nghĩa gì đâu anh.
Trời ơi, người ta yêu sao người ta sung sướng thế. Quên mất cả thời gian, quên mất cả loài người.
Không còn biết gì đến hiện tại và tương lai, người ta chắp cánh bay bổng lên chính từng trời hoang lạc, chìm trong thiên đường của ân ái và chỉ biết có hai kẻ đang yêu. Còn tôi cũng thèm yêu, khao khát yêu và được yêu. Tôi cũng biết rung cảm mơ đến những phút giây ái ân tuyệt trần với làn môi ngọt, với mùi da thịt đam mê. Tại sao tôi cứ bứt rứt không yên, khốn khổ thế này? Thà không tim không ốc, không biết suy tư, như con chó hoang ngoài lỗ, có phải sướng hơn không?
Yêu Hiền, tôi yêu Hiền lắm. Thèm nàng, tôi thèm lắm. Vậy mà tình yêu đến với tôi như một thống khổ, một sự dằn vặt không ngừng. Yêu, ai còn bảo là thiên đường hạnh phúc? Hiền ơi, em có biết thế không?
Nằm mãi không ngủ được, sực nhớ đến hai viên thuốc sốt rét Ngân đưa hồi chiều, chưa uống để ở góc bàn. Tôi ngồi dậy, bật lửa đốt đèn, đi uống thuốc.
Bữa ăn sáng xong, mọi người lục đục kéo nhau ra rẫy. Trời mưa, ướt lá, ướt rừng, không đốt rẫy được thì lại ra rẫy cũ xới đất làm cỏ, đống cây sửa lại lớp hàng rào ngăn thú rừng vào phá. Như thường lệ, công việc mỗi buổi sáng của tôi là ở nhà soạn bài dạy văn hóa cho anh chị em trong đơn vị. Hiền cũng vậy, nhưng hôm nay nhằm phiên trực nhật, làm thêm nhiệm vụ chỉ nuôi, nấu ăn. Giờ này chắc còn đang lo lu bu dọn dẹp dưới bếp.
Tôi nằm trên võng một mình, nhìn chết ra ngọn cây rừng. Ở rừng, sau một ngày mưa, sáng dậy bao giờ sương mù cũng dày hơn hôm qua. Sáng hôm nay yên tĩnh quá, vắng quá. Tiếng vượn hú xa xa, tiếng chim hồng hoàng khục khặc trên ngọn đầu không thấy đâu. Có lẽ sáng nay sương mù nhiều, chúng chả buồn thức sớm ra khỏi tổ. Nghe tiếng chân đi nhẹ nhẹ trước sân, tôi không cần nhìn ra cũng biết đó là Hiền. Vừa bước lên thềm, Hiền đã nói:
Sáng nay anh khỏe chưa anh?
À, khỏe như thường. Tôi quay đầu trả lời với Hiền.
Anh nói xúc rét đối với anh nó nhàm quá, không đáng kể nữa rồi.
Xì, anh nói, chết như chơi đó. Anh lơ là với nó có ngày nguy, em không có chịu đâu. Sáng nay anh uống thuốc chưa?
Ê rồi. Ngắn nó cho anh thuốc gì đó.
Ý, mình ở đây có ngoài cái thuốc nào loại Paludrin ra còn có thuốc gì nữa đâu.
Hi quá chứ, quá. Chloroquine và thứ đó độc lắm. Ngân, sao mà cho anh uống chloroquine? Em bẻ răng nói liền á, sao em ghét chloroquine quá không biết.
Hiền bước tới kéo mấy võng ni lông ra, ngồi gọn vào lòng tôi. Dù cột võng căng thẳng chuyển răng rắc, nàng đưa tay sờ trán tôi.
Trán anh mát vô thường hơn.
Thì anh nói sốt rét chả ăn nhầm gì mà.
Hi nữa kỳ hồng.
Ê, vậy chứ không phải sao.
Thôi đi, cho em nằm dưới.
Cái võng ni lông nhỏ bé vậy á, sao hai đứa nằm được. Ê, lọt dưới đất chết hai đứa cho coi.
Hiền cười khúc khích.
Chết chung càng vui chứ sao.
Vậy là hai đứa nằm gọn trong lòng võng chật cứng. Tôi cười.
Mình như vậy có ai thấy á, mắc cỡ chết.
Đi hết rồi, thiên hạ đi hết rồi, em mới lên đây. Đêm hôm anh ngủ có ngon không?
Thì không.
Sao vậy? Nhớ em hả?
Ừ.
Hình như anh nói chuyện tụi mình cho anh Hai Minh biết rồi, phải không?
Nói hồi tối hôm qua.
Hèn chi sáng nay xuống bếp, ảnh cứ nhìn em cười chúm chím hoài. Em hỏi ảnh cười gì? Ảnh nói em đừng có làm bộ giả mù sa mưa. Ảnh nói ảnh biết hết. Ảnh... có nói cái gì không?
Ảnh sẽ thông báo cho tập thể biết.
Ý trời đất ơi, ảnh báo cáo cho B2 biết thì lộ thôi cho tụi mình.
Không, ảnh không có báo cho B2 biết đâu.
Ý sao anh biết?
Ảnh nói ấy.
Còn thông báo cho tập thể biết thì thông báo như thế nào?
Thì nói tụi mình đang tìm hiểu nhau để tiến tới xây dựng hôn nhân. Thời gian này chỉ là thời gian tìm hiểu. Sau đó nếu thấy hợp và quyết tâm lấy nhau sẽ làm đơn xin phép đảng ủy.
Hiền cười lớn.
Còn hợp với không hợp á?
Mình nói như vậy ai mà tin cho được. Thà cứ nói thẳng là tụi mình yêu nhau không được sao?
Úp úp mở mở chi vậy?
Ý, đó là cái quảng bình đó. Nếu B2 biết được chuyện tụi mình á, thì còn có đường tránh né, bào chữa cho mình á, cũng như anh Hai Minh thôi.
Ý, nếu vậy sao không làm đơn xin phép, làm lễ tuyên bố phước đi cho rồi? Đường đường chính chính phải có hay hơn không?
Ai cho phép mình lấy nhau đâu?
Họ cách ly liền tức khắc thì có. Anh thuộc thành phần tiểu tư sản trí thức nè, em thuộc thành phần tiểu tư sản học sinh. Thành phần của mình có được chấp nhận, ít ra cũng mất cả năm điều tra, nghiên cứu đủ thứ về công tác, về tư tưởng, về gia đình dần dần. Trong thời gian đó, họ sợ mình ăn ở với nhau có thai, đặt họ trước một tình trạng đã rồi phải giải quyết, họ bắt buộc phải có biện pháp đối phó.
Hiền xì một tiếng. Hiền xì, tích công gô họ mới cản được mình. Chuyện riêng tư của mình, hạnh phúc của mình, họ không có quyền gì hết. Mình yêu nhau, thương nhau, đâu cần họ chấp nhận. Cho phép mình mới là vợ chồng. Họ cho mình cũng là vợ, họ không cho mình cũng là vợ chồng, mà cho cũng là vợ chồng. Mình mà về Sài Gòn, giỏi họ có cấm với không cấm đi, quải hết sức. Vậy mà họ còn đề cao là tự do luyến ái, nghe sao được.
Ê, tự do luyến ái là một việc, còn đứng về phương diện tổ chức chấp nhận là một việc khác.
Họ có cái lý của họ em ơi, có nguyên tắc luật lệ của họ, mình phản đối để mà bị đứt đầu à.
Hèn ghét đầu lên vai tôi.
Rồi anh tính sao bây giờ?
Tính cái gì?
Anh kỳ không? Tính chuyện tụi mình chứ tính cái gì?
Mình đâu có tính được cái gì đâu.
Cái gì cũng có giới hạn của nó, bất kỳ lúc nào, ở đâu á, em cũng không được quên điều đó.
Phải bình tĩnh, khôn khéo, kiên nhẫn. Phải biết chịu nhục, phải biết lòn trôn giữa chợ như hàng tính chứ em.
Ngay thẳng trực tính là một đức tính tốt, nhưng không phải lúc nào cũng tốt đâu. Em hiểu chứ Hiền?
Dạ.
Tiếng dạ chứa đựng nhiều dỗi hờn.
Em có nghe anh nói không?
Anh là chồng em mà, em đâu có dám cãi anh đâu.
Vậy đủ rồi em, mình cứ giữ nếp sống như bình thường đi. Trước mặt mọi người trước sau gì vẫn vậy, chỉ trừ khi nào có riêng hai đứa mình thì sao cũng được. Mình phải biết tùy thời, miễn rằng giữa lòng mình, kể từ hôm qua hai đứa mình đã có trách nhiệm mới, ý nghĩa mới, vậy là đủ. Mình sống với nhau cả đời chứ đâu phải chỉ trong một giờ, một ngày hoặc một năm. Chừng nào vợ chồng mình về đến Sài Gòn chừng đó tha hồ. Em muốn gì anh cũng chịu em hết. Còn bây giờ mọi việc để anh lo, em phải tuyệt đối nghe theo anh, nghe Hiền.
Dạ.
Hiền không trả lời, chỉ lắc đầu.
Sương mù tan sau cơn mưa lá rừng xanh mướt, tôi giữ chặt Hiền trong vòng tay, đền nặng nàng bằng một chiếc hôn dài, và tôi đỡ nàng ngồi dậy.
Thôi dậy đi em, có anh chị em nào thấy họ cười chết đó. Hiền ngồi dậy hất mái tóc ra sau, chân buông thõng xuống đất, ngồi song song với tôi, nét phụng phịu không còn nữa. Chắc thế nào tối nay anh Hai Minh cũng cho họp toàn đơn vị. Ừ, chắc vậy á. Ảnh mà tuyên bố chuyện tụi mình, bàn dân thiên hạ ngã ngửa ra, đâu có ai ngờ. Tôi tò mò. Ý, lâu nay chị em họ có nói gì anh không? Hiền cười. Họ nói là anh là ông cụ non đó. Con người gì mà khô khan như đất ruộng mùa nắng, dòm cái mặt thấy phát ghét. Ê, có chắc không đó? Chắc chứ hồng sao không chắc. Nói xong Hiền ngoẹo đầu ra cười. Nói vậy chứ không có đâu anh ơi. Chị em họ chỉ nói anh nghiêm mà thôi, và tội nghiệp cho anh. Hồi nào tới giờ ở nhà sung sướng, không có làm mà động tới cái móng tay. Bây giờ theo cách mạng chịu gian khổ đối khác lao động, chẳng bao giờ nghe anh than hay tỏ ra chán nản. Họ nói anh mà ở Sài Gòn thì lên xe xuống ngựa, làm việc lương tháng mấy chục ngàn, sướng một cây, dám từ bỏ cuộc sống đó dù đây, phục lắm á. Tôi mỉm cười vì tự ái được vuốt ve thỏa mãn, thì ít mà mỉm cười há dạ vì những lời bình phẩm đó thế nào cũng lọt được tới bệ hai và đảng ủy khu A mới nhiều. Dư luận, nhận xét của tập thể bao giờ cũng nặng ký lắm, dựa vào đó cấp trên của tôi nhìn tôi với con mắt khác, tín nhiệm tôi hơn, sẵn sàng đề bạt tôi, cắt nhắc tôi lên hàng ngũ cán bộ giao những trọng trách mới. Dĩ nhiên sự thay đổi đó vô cùng thuận tiện cho tôi tìm ra một cơ hội thoát khỏi thế giới này. Chắc chắn là Hiền cũng nghĩ như thế nên nàng hôn nhẹ vào má tôi. Em mừng cho anh á, em cũng hãnh diện vì anh nữa. Thế là một ngày nào gần đây đảng ủy khu A cũng chấm dứt cuộc đầy ải anh ở núi rừng Đồng Nai thượng này. Hy vọng của anh sắp thành rồi đó anh, chỉ có em à. Nàng ngập ngừng một lúc với giọng bùi ngùi tiếc rẻ. Em không có khôn bằng anh, em không có khéo bằng anh, em thật thà quá đi. Không biết đóng kịch, che giấu tình cảm của mình, chỉ biết sống cái nếp sống tự nhiên của một cô nữ sinh Marie Curie, nhiễm cái thói quen cởi mở tự do của những thiếu nữ Tây Phương. Nghĩ sao nói vậy, buồn vui, giận hờn, bất mãn đều phản ứng ngay ra mặt, nhanh như điện, cho nên tôi an ủi nàng. À, nhưng em đã làm nhiều điều, có làm cái gì quá đáng đâu. Anh chị em tập thể B195 vẫn quý mến em kia mà. Anh đừng có nói nịnh để em vui lòng, em biết nhận xét mà. Chợt tôi nghe có tiếng phi cơ khu trục từ hướng đông vọng tới, tôi lôi Hiền ra khỏi sự phiền muộn. Kìa em, khu trục kìa. Hiền vẫn không quan tâm. Kệ nó anh ơi, hồi nào tới giờ vùng này có bị quanh tạc đâu. Tôi kéo nàng đứng dậy ra, đi ra sân. Trước tới giờ chưa bị quanh tạc, bây giờ bị quanh tạc thì sao? Chủ quan á thì chả đà. Tuy miệng tôi nói vậy, nhưng trong đầu chủ quan chẳng kém gì Hiền. Giữa rừng sâu ở Đồng Nai thượng quốc gia làm gì ngờ đến có người ở. Mà người có người ở đi chăng nữa thì cũng tưởng là đồng bào thượng chứ đâu phải là Việt Cộng. Cụ thể từ trước đến giờ, hàng ngày phi cơ đủ loại bay ngang đây không thiếu. Có lần nào chú ý đến đâu, chẳng hề nghiêng cánh, chẳng hề đảo lấy một vòng. Núi rừng Đồng Nai thượng vẫn an nhiên như bằng thạch. Chính vì vậy tất cả các đơn vị đóng ở vùng này không nơi nào buồn nghĩ đến chuyện đào thầm trú ẩn. Tiếng phi cơ rõ dần, nặng chịch như tiếng cối xay lúa, quả là đông. Tiếng động cơ rền rĩ điếc tai như thế này ít ra cũng có đến 3 chiếc khu trục bay thành đoàn là ít. Tôi và Hiền cùng ngước mặt lên nhìn những kẽ hở của vòm lá rừng dày đặc theo hướng tiếng động cơ, hy vọng nhìn thấy một hình ảnh nào chăng, nhưng chúng tôi chẳng nhìn thấy gì hết. Cây rừng dày quá, cành lá lớp lớp đang kín vào nhau. Tiếng rền rĩ điếc tai đi qua đỉnh đầu tôi rồi xa dần. Nhưng không, đoàn khu trục vòng trở lại, xoay tròn quanh chỗ tôi và Hiền đứng. Bốn bên đều có tiếng động cơ khu trục. Đúng rồi, phi cơ dàn hàng thành một đội hình chiến đấu đầy. Tôi giáo giác nhìn quanh, hôi hóp cực độ. Tôi nắm lấy tay Hiền hét lên. Ê, nó sắp bỏ bom rồi hả? Chạy Hiền. Mặt Hiền xanh ngắt như tàu lá hốt quảng. Ê, chết, chạy đâu giờ anh? Làm sao? Quanh đây không có nơi nào là hầm trú ẩn, không có một cái hố, một địa thế nào thấp hơn mặt đất. Tôi sực nhớ đến cái lò quằn cầm ở nhà bếp, lò đào sâu dưới đất khoảng trống xê dịch, trước miệng lò thấp hơn mặt đất ít ra cũng đến 8 tấc tay. Tôi nắm lấy tay Hiền, lôi sền sệt chạy phóng mạng xuống nhà bếp. Hiền suýt té mấy lần, may tôi đỡ kịp. Hai đứa vừa nhảy xuống lò hoàng cầm thì tiếng rít rợn người, đinh tai nhức óc của chiếc khu trục bổ nhào xuống cũng vừa vượt qua lên đầu tôi. Oanh, oanh!
Hai tiếng nổ liền nhau, long trời lở đất, đất dội tung lên, rung rinh, mái nhà như chao đi, rung rẩy, mấy nóc son nhôm chạm nhau khua len ken. Hiền ôm cứng lấy tay tôi rung lên.
Làm sao anh? Làm sao bây giờ?
Tôi điếng người, con biết phải làm sao bây giờ. Mày có cái lò hoàng cầm để núp, nếu không nằm khơi khơi trên mặt đất cũng chịu chết chứ sao. Lại chiếc khu trục kế tiếp bổ nhào, rền rỉ, rít qua đầu tôi. Ngồi nép vào thành đất ở một gốc lò, tôi ôm chặt lấy Hiền, lấy tay xoa xoa trên lưng nàng để nàng đỡ sợ. Lại oanh oanh, hai tiếng bom nổ điếc tai kế tiếp, đất rung chuyển lắc lư như đưa võng. Tôi lắc tai nghe, không có tiếng đất rơi, tiếng miếng bom bay rào rào trên lá, nhất là mùi khói thuốc nổ, tôi vẫn dạ nhiều, cần hồi hộp sợ hãi qua nhanh. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, tôi từng bị phi cơ khu trục dội bom nhiều lần, kinh nghiệm cho tôi biết không có tiếng đất rơi lợp đợp, không nghe miếng đi rào rào trên lá cây, không nghe mùi khói thuốc nổ, như vậy bom nổ cách đây ít ra cũng ngoài 300 thước đường bán kính. Tôi trấn an Hiền. Ê, đừng có sợ Hiền, xa, bom nổ ở xa. Hiền vẫn xanh ngắt miệng, cố nở một nụ cười méo sệt.
Xa hả anh?
Ừ, xa, mình đây không có ăn thua gì đâu.
Nó luyện bom ở đâu vậy anh?
Lại có tiếng phi cơ bổ nhào rít qua đầu, tôi lắng nghe và tính toán, bom lại nổ điếc tai, tôi trả lời Hiền.
Ở ngoài rẫy, rẫy mình bị quanh tạc rồi, chà không biết anh chị em ở ngoài rẫy có cớ gì kha xa không?
Hiền chắc lưỡi lo âu, nhưng mặt Hiền cũng hồng lại giận, tim nàng vẫn đập mạnh, ngực nàng sát vào ngực tôi, ấm áp mềm mại. Tiếng đập của trái tim nàng dội rõ mồn một lên da thịt của tôi. Hai đứa nhìn nhau, một cảm giác mới, nóng bừng, nhen lên sau cơn sợ hãi. Môi tôi mím môi, tình yêu là thế đấy. Bây giờ hai đứa quên cả tiếng bom đang rung chuyển đất trời và bóng dáng của tử thần lẫn quất quanh đây. Hơn 20 phút sau, đoàn khu trục kéo nhau đi hết, trả lại sự yên lặng bình thản về cho núi rừng. Ném bom xong, hết bom, lại bắn. Bắn đã vài loạt rồi thôi. Sự có mặt của chiến tranh ở núi rừng chỉ ngần ấy thì chưa có nghĩa gì. Tôi dìu Hiền đứng dậy, quần áo hai đứa móc thích, dính đất lấm tấm nem. Hai đứa nhìn nhau, phá ra cười, phủi đất cho nhau. Tôi trở lên nhà gặp Minh vừa về tới, đầu cổ ướt lôi ngôi. Minh nhè răng ra cười.
Chút nữa là qua phần rồi anh Tử.
Tôi lo lắng.
Anh chị em của mình có sao không?
Không sao, hết hồn hủ vía thôi. Rẫy mình tan quan hết rồi. Đéo quả, mấy thằng phi công nó tưởng mình trốn ở giữa rẫy sao mà không biết. Hết chiếc này tới chiếc khác, nhẹ giữa rẫy mà liền tơi bời. Tôi thấy ba chiếc khu trục nó vòng trở lại, biết không em rồi. Hét anh chị em nhào xuống suối nấp hết.
Minh lại nhướng mắt nhe răng cười.
Ê, vậy mà có một trái bom rớt cách cái suối chỗ tôi nằm chừng 5 thước, làm tôi tá quả tâm tinh nhào ngửa, y đất phủ đầy đầu.
Anh chị em lục đục kéo nhau về đầy đủ, tiếng cười nói vang vang kể chuyện trốn bom của mình. Vừa thay quần áo, Minh vừa nói với tôi.
Vậy là mình phải mở chiến dịch đào công sự chống phi pháo rồi đây.
Thiệt á, không có công sự ấn quá trời.
Hồi nãy ở nhà anh làm sao?
Chạy xuống bếp nhảy vô lò hoàng cầm.
Còn chị Hiền? Cũng vậy. Chà, chúng máy bay như vậy á, mỗi ngày trông có máy bay tới vài chục lần. Anh có trông không?
Tôi cười. Anh chàng bữa nay bắt đầu chăm chọc tôi rồi đây. Buổi chiều sau giờ học văn hóa, chúng tôi không ra sảy mà xúm nhau đào công sự. Tổ đào nào cho tổ nấy, nhà nào đào cho nhà đó. Ngày mai còn phải đào thêm mấy công sự khác quanh nhà ăn, để phòng khi phi cơ đến lúc đang ăn hay đang học hoặc hội họp. Vì đối với chúng tôi, nhà ăn còn là nơi tập trung hội họp, học hành liên hoan vân vân. Nhà ăn có bàn ngồi lại rộng, còn những nhà khác chỉ là để ngủ.
Bóng tối đi qua, phần thứ 22 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 23.